Chúng ta đang có mặt tại chùa Khánh Hưng, huyện Long Điền. Chủ trì của chùa đang xây dựng dở dang đó là ni sư Diệu Hoàng, cho một tràng vỗ tay quý vị. Chánh điện này có diện tích 1000 m², một trệt và một lầu. Tầng dưới này đó thì đã hoàn tất được 90%, còn tầng trên và mấy chùa thì vẫn còn dở dang. Năm 2010 đó, sau 2 năm mua đất, thì ni sư Diệu Hoàng đã giúp đỡ thầy về việc ngoại giao và lo thủ tục. Và lần xin thủ tục thứ 6 này đó, sau 10 năm, ni sư Diệu Hoàng cũng là người đã tận tình giúp đỡ. Nhờ đó chúng ta có được cơ hội chấp thuận thành đặc tôn giáo và bổ nhiệm trụ trì thầy tại ấp Cây Cám, xã Láng Già, huyện Lấp Vò, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 16 tháng 2 2019 sắp tới. Xin vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để bày tỏ lòng tri ân. Nhân dịp này đó thì thầy xin kể một câu chuyện liên hệ đến trí thông minh của heo rừng Tát Cha. Thì đây là câu chuyện được trích từ Chataka, chuyện tiền thân của Đức Phật trong văn học Pali. Thì chuyện kể rằng là do vì thông minh vượt trội hơn chúng bạn, chú heo Tát Cha đó đã tách rời đàn và đi lạc vào rừng, rớt vào một cái hố. Nhưng rất may đó, có thợ mộc đó, đi ngang qua, thương tình đã cứu sống chú heo này, đem về nhà cho tắm rửa, ăn uống mỗi ngày 3 cử. Khi chú heo Tát Cha đó trưởng thành, trở thành heo thanh niên, thì người thợ mộc đó đã mang chú heo đó thả về rừng xanh, tức là mang lại tự do. Thì chú heo tìm kiếm một thời gian thì tìm ra được heo mẹ, heo cha và các heo anh chị em, và họ đã được đoàn viên rất là hạnh phúc. Thì sống mới được một tuần lễ thôi, có một con sư tử ở phương khác đi đến, cho nên toàn bộ nhà heo đó bị rơi vào mối đe dọa lớn, có con phải lần lượt bỏ xứ mà ra đi. Thì chú heo Tát Cha đó vốn là thông minh, mà nghĩ là kế sách, chẳng lẽ dòng tộc của mình á lập nghiệp tại đây bao nhiêu năm, bây giờ phải bỏ quê hương xứ sở, chừng nào không còn giải pháp gì hết mới chọn đến là kế sách đó. Thì chú heo đưa ra kế sách đó, đó là làm một cái hố ở vị trí chính giữa đó, thì gắn những cái cây cây trong bên trên đó, thì làm một cái bàn giả tạo, và chú heo đó nằm ở vị trí đó để nhử sư tử. Thì sư tử khi đến đó, nhìn xuống dưới hố thì thấy con heo mơn mởn, mũng miễn, thịt ngon, thơm phức, mê dữ lắm. Thì sau khi đi một vòng xong thì sư tử bắt đầu quyết định nhảy xuống để ăn thịt con heo này. Thì canh cái sự nhảy của sư tử, chú heo đã nhảy qua một bên, chui vào cái hang nhỏ đã được phục kích sẵn. Thì con sư tử đó bị đâm phải những cây cọc và chết ngay lập tức. Thì đoàn heo đó được an toàn. Thì chẳng những thế đó, thì các chú heo này đó còn lấy thịt của con sư tử ăn nữa, ha. Chẳng những thoát chết mà còn có được cả tháng trời ăn no nê và sống hạnh phúc ở trong khu rừng vốn có. Vì là chuyện ngụ ngôn, thông điệp đằng sau câu chuyện đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Trong văn hóa Việt Nam cũng như của châu Á hay là của Hy Lạp á, thì người ta thường dùng hình ảnh heo để nói về ngủ như heo, ăn như heo, mập như heo, dơ như heo và ngu như heo. Ta nghĩ con heo là rất là ngu, mà riêng con heo này là thông minh. Ý Phật giáo muốn nói rằng đó, về bản chất tiềm năng, bao gồm tiềm năng trí tuệ, tiềm năng đạo đức và những giá trị cao quý đều sẵn có trong chúng ta. Vấn đề là chúng ta để cho các phẩm chất tiềm năng đó bị ngủ quên. Công việc của Phật giáo làm là gì? Đánh thức tiềm năng dậy bằng sự tự tin, bằng phương pháp đúng, bằng nỗ lực đúng, bằng trí thông minh. Thông minh á, nếu không tự nỗ lực có thì chúng ta có thể học kinh nghiệm mà có. Cũng giống như Nhật Bản sau khi thất bại Thế chiến thứ hai bị Hoa Kỳ quản lý, họ đã thúc thủ học giáo dục ở Mỹ, học khoa học kỹ thuật ở Đức, học bộ binh ở Anh, học thủy binh ở Nga và học sự thông minh ở Do Thái. Hai thập niên sau đó đó thì nước Nhật trở thành là một trong những siêu cường quốc về kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đó là sự bắt chước. Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ 35 năm, đưa ra chính sách 6 chữ đó: Tri Nhật, Dụng Nhật, Thắng Nhật. Phải hiểu rõ được những giá trị của Nhật Bản, sử dụng những giá trị đó vào trong cuộc sống và phải vượt qua mặt Nhật Bản. Bây giờ có nhiều lĩnh vực á, Hàn Quốc đã qua mặt Nhật Bản rồi. Chẳng hạn như Samsung Galaxy là điện thoại thông minh ngang ngửa với iPhone của Hoa Kỳ, và điện thoại thông minh của Hàn Quốc đã làm cho tập đoàn Nokia của Nhật Bản phá sản. Đó là tập đoàn về điện thoại cơ bắp, không cải tiến công nghệ cho nên đã không còn chỗ để tiếp tục tồn tại. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta học ra được một số bài học như sau. Thứ nhất, học kinh nghiệm hay. Thì chú heo rừng này đó đã từng bị rớt xuống hố và đã từng được cứu sống bởi người nông phu. Cho nên đó, cách thức được cứu sống đã tạo cho chú heo rừng này một bài học kinh nghiệm. Để dân bắt các loại thú người ta phải làm bẫy, mà thú thì không có thông minh, cho nên á, ham ăn á, thì thường bị dính kẹt. Đường vào cái cơ hội hưởng thụ thì rất rộng mở, nhưng mà đường ra đó là sự rủi ro của bị bắt và giết chết. May mắn là chú heo này đó đã được cứu sống và được thả về rừng, chứ là sống hai lần, sống lập phương, sống bản chất cái sự sống đã có, cộng với hai lần được tha sống á, giống như sống lập phương, rất là may phước, là học được kinh nghiệm của người thợ mộc ở trong rừng. Và bằng cách đó đó, khi dòng tộc heo bị lâm nguy thì chú heo rừng này đó lấy bài học kinh nghiệm từ xương máu và sức chết của mình để cứu nguy. Do đó, nếu chúng ta không đủ thông minh để phát minh sáng kiến sáng tạo trở thành những người đi đầu trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, con đường ngắn nhất và đơn giản nhất đó là học cái hay, từ người hay, gia đình hay, cộng đồng hay, quốc gia hay, châu lục hay, liên minh hay, để được tiến bộ. Muốn trở thành quán quân trong các cuộc thi quốc tế và khu vực, chúng ta phải nỗ lực vượt kỷ lục của quán quân đó. Khi mình bắt chước cái người đứng đầu từ dưới điểm lên thì chúng ta khá hơn chút xíu, tăng được một hai hạng. Thì Việt Nam bây giờ ta mới đạt được là thu nhập và trung bình 3 thập niên nữa để đi đúng hướng về kinh tế và đầu tư vào công nghệ như khoa học kỹ thuật hiện đại, chúng ta có thể rút khoảng cách về thu nhập so với Hàn Quốc, Singapore, và Nhật Bản. Hiện nay thì mỗi đầu người Việt Nam á chỉ có GDP trung bình nó là 2.600 Mỹ kim một năm, quá thấp. Đăng ký Hàn Quốc là 26.000 Mỹ kim một năm, chúng ta vẫn còn thua gấp 10 lần với họ. Trước năm 75 á thì miền Nam Việt Nam có thu nhập cao hơn Hàn Quốc, và bây giờ phải quay về với phương pháp đúng thì cái sự rút ngắn khoảng cách đó mới có thể được. Học hỏi kinh nghiệm là giải pháp nhanh nhất để đạt được những mục tiêu cao quý ở trong đời. Thứ hai, đối diện thực tại để tìm ra giải pháp. Phương pháp vượt qua khổ đau được Đức Phật giảng dạy đó là có bản lĩnh chịu đựng lớn, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc đối chừng, không chán nản thất vọng, không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên cũng không được phớt lờ, vì như thế là liều mạng. Chú heo rừng tác cha này đó đã rất bản lĩnh, thay vì giống như bao nhiêu chú heo trong họ tộc khác là lần lượt bỏ đi để tìm an toàn tính mạng cho mình, bất chấp đó, còn lại là người thân bao gồm là heo chú, heo mẹ, heo chậu, heo bác, heo cha, heo anh em, heo chị em, cứ ra đi an toàn cho mình trước đã. Rồi chú heo này nghĩ cách làm thế nào đó để đối phó và vượt qua, và may mắn thay học được kinh nghiệm từ con người, chú heo đã thành công. Chẳng thành công mà còn được thưởng gấp bội đó, tức là diệt được mối đe dọa cái chết, và thậm chí còn sử dụng được thịt của sư tử để phục vụ cho họ hàng heo trong mấy ngày sắp tới. Cho nên là công thức vượt qua khổ đau được Đức Phật khám phá đó, mà chúng ta cần phải học được còn có 4 bước. Bước 1 đó, thừa nhận khổ đau mà về cơ thể thì gồm có sanh và bệnh chết, về tâm lý thì có thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không tự nguyện, và chấp vào cơ thể này là vĩnh hằng. Bước 2 là phải truy tìm nguyên nhân, xác định nguyên nhân động cơ tâm lý hoặc từ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và dây mơ rễ mắt của chúng, thì chúng ta đã thành công trong việc giải quyết khổ đau hết 60% rồi. Phần lớn chúng ta chết và khổ đau vì thất bại trong việc khoanh vùng được đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở hoàn cảnh xã hội. Rồi chúng ta đổ thừa đủ lý do hết mà bỏ quên đến việc á, truyền nguyên nhân để có được giải pháp. Bước 3 đó, tin tưởng và trải nghiệm hạnh phúc. Cao nhất và hạnh phúc á, là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà khổ đau đã kết thúc và nguyên nhân gây tạo nó không còn nữa. Niết Bàn không phải là cõi Phật, Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây. Thì đây là yếu tố giúp cho chúng ta vượt qua được các phương diện trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử khi mà khổ đau nó nhiều quá. Mình tin tưởng rằng mình có được hạnh phúc thì chúng ta sẽ lạc quan yêu đời, không mượn rượu giải sầu, sầu thêm bệnh, sầu thêm nặng, phải tìm giải pháp vào. Và bước 4, giải pháp được Đức Phật công bố gồm có 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Chi tiết ra thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, tức là trí tuệ, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, và nỗ lực chân chính, tức là đạo đức. Và chánh niệm hiện tiền cũng như là thiền định nhất tâm, nó thuộc về về thiền. Thì đó là cách giải quyết các vấn đề. Thì quý vị cứ áp dụng vào trong lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, vân vân, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân, vấn nạn nào cũng đều được giải quyết bằng 4 bước như thế. Chú heo đã thành công trong việc cứu nguy bản thân và gia đình mình. Thì chúng ta là con người xã hội, con người đạo đức, con người tâm linh, con người có kinh nghiệm và khám phá phát minh, chúng ta không thể thua chú heo tách cha như đã được mô tả trong chuyện tiền thân của Đức Phật. Đó là thông điệp của câu chuyện này. Và rất kính mong mọi người hãy đánh thức tiềm năng tội giác bị ngủ quên đó trong chúng ta.